Khí trùng tinh hà, chương 939, đảo huyễn nhật thần cung, góc truyện audio.com, 4,500 đội ngũ báo danh, đương nhiên là vàng thau lẫn lộn. Trong đó đội ngũ tới từ nội bộ tông môn đại khái chiếm một nửa, nửa còn lại chính là đội ngũ đến từ giới tán tu. Phải chọn lựa ra 20 đội ngũ trong 4,500 đội ngũ cũng đạt đến tỷ lệ trong 20%, gần 30 đội chọn ra một đội. Loại xác suất này, khẳng định là rất nhiều đội ngũ đều bị loại bỏ, không thể nhập vào. Chủ thần điện đương nhiên không thể để những thế lực này như ong vỡ tổ cùng đến sâu xé. Đầu tiên đương nhiên phải có một xét duyệt, đội ngũ rõ ràng không đủ tư cách, đương nhiên ngay cả tư cách tham dự cạnh tranh cũng không có. Cứ như vậy, 4,500 đội ngũ trải qua một vòng thẩm tra tư cách trực tiếp bị quét ra khoảng 200-300 đội ngũ, còn thừa lại hơn 100 đội ngũ. Hơn 100 đội ngũ này, lại tiến hành khảo sát chiều sâu, chọn ra 80 đội ngũ. Nội dung của khảo sát chiều sâu này, đương nhiên là khảo hạch thực lực tổng hợp và năng lực ứng biến của đội ngũ. Phần đoạn này, đội ngũ của bọn Tần Vô Song không cần tốn chút sức lực đã được thông qua. Tên của đội ngũ bọn họ, rõ ràng xuất hiện trong danh sách 80 đội ngũ cuối cùng của đợt chọn lựa vòng 2. 80 đội ngũ cuối cùng, 2 đợt quyết đấu, chọn ra danh sách 20 đội ngũ cuối cùng. Cách chọn lựa cuối cùng còn có thời gian 10 ngày. Tiểu Giang lúc này lợi dụng đầy đủ quan hệ người của hắn ở chủ thần điện thực sự nghe ngóng được không ít tin tức. Đội trưởng 80 đội ngũ này, có 36 đội ngũ, đều có thiên thần đạo cường giả tọa chấn. Ngoài tiểu đội chúng ta ra, trong đội ngũ tán tu, chỉ có 6 đội ngũ có thiên thần đạo cường giả. Cũng chính là nói, 36 đội ngũ có thiên thần đạo cường giả, có 29 đội là đến từ thế lực tông môn. Cạnh tranh vẫn rất lớn. Tiểu Giang cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn ngay từ đầu vô cùng có tự tin đối với việc lọt vào danh sách cuối cùng, nhưng không ngờ, báo danh này lại lửa nóng như vậy. Tần Vô Song trái lại rất bình tĩnh, tựa hồ giống như tất cả đều nằm trong tính toán. Tiểu Giang, người có người ở chủ thần điện, những thế lực tông môn, sao lại không có người? Chúng ta tập hợp tổ đội trước, bọn họ cũng có thể tập hợp tổ đội trước. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, phương diện nhân thủ thế lực tông môn so với tán tu lúc nào cũng có ưu thế hơn. Đội trưởng nói rất đúng. Hiện giờ chúng ta cách vị trí 20 đội cuối cùng cũng chỉ còn khoảng cách của 2 đợt thi đấu. Bất luận thế nào, nhất định phải giành được một vị trí. Nhiệm vụ được nhiều thế lực tông môn coi trọng như vậy, chứng tỏ đây tuyệt đối là một công việc béo bở. Đội phó Thiết Hoàng nói, nhị vị đội trưởng, 2 đợt chọn lựa này, vòng thứ nhất chúng ta khẳng định là không có vấn đề. Xác suất thông qua ít nhất trên 9 thành. Vì vậy 36 đội ngũ có thiên thần đạo cường giả, đều được liệt vào đội ngũ hạt giống. Sau đó lại từ 44 đội ngũ không có thiên thần đạo cường giả khác chọn ra 4 đội, làm tuyển thủ hạt giống, hợp thành 40 đội ngũ. Cho nên nói, vòng thứ nhất chúng ta sẽ không gặp phải đội ngũ có thiên thần đạo cường giả. Thông qua chung kết vòng thứ nhất khẳng định không có vấn đề. Thực lực của Tiểu Giang mặc dù không cao, nhưng nắm bắt đối với thời cuộc lại rất chính xác. Được tác, góc truyện audio.com. Chiến với đội ngũ không có thiên thần đạo cường giả, vấn đề thông qua của chúng ta không lớn. Vấn đề nằm ở vòng thứ hai, nếu vận khí không tốt, rút thăm đúng đội ngũ mạnh nhất thì phiền phức lớn. Cho nên, vòng thứ hai cần phải may mắn một chút mới được. Lỗ Đồng cũng nhìn thấu sự huyền ảo bên trong, Thiết Hoàng trái lại không cho rằng như vậy. Đụng phải đội ngũ mạnh nhất thì thế nào chứ? Chỉ cần chúng ta phát huy tốt thì sẽ có cơ hội tiến vào danh sách cuối cùng. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, tính cách Thiết Hoàng là không chịu thua, muốn hắn thừa nhận không bằng người khác là chuyện rất khó làm được. Còn nữa, đội ngũ của bọn họ có 2 gã thiên thần đạo cường giả trong tất cả đội ngũ cũng không phải là nhiều. Cho nên, tự tin của Thiết Hoàng cũng không hoàn toàn không có lý do. Rút thăm quyết chiến của vòng thứ nhất kết quả cũng không nằm ngoài dự liệu. Tiểu đội của bọn Tần Vô Song gặp phải một tiểu đội đến từ tông môn nhị lưu nào đó. Tiểu tổ này, không có thiên thần đạo cường giả, hiển nhiên không thể là đối thủ của bọn Tần Vô Song. Kết quả không có bất cứ lo lắng nào, bị tiểu đội của bọn Tần Vô Song cường thế đào thải ra khỏi cục diện. Quyết chiến của vòng thứ nhất xác thực không có gì phải lo lắng, phàm là đội ngũ có thiên thần đạo cường giả, không một đội nào thất thế, toàn bộ đấu vòng kế tiếp tiến vào quyết chiến cuối cùng. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự kiến, quyết chiến vòng thứ nhất chấm dứt, lập tức khởi động nghi thức rút thăm của quyết chiến cuối cùng. Lần rút thăm này quyết định hướng đi cuối cùng, vì vậy đại đa số đội ngũ đều có vẻ vô cùng chân thật. Duy độc một số ít đội ngũ đến từ thế lực đầu lĩnh có vẻ vô cùng thoải mái. Những thế lực đầu lĩnh bọn họ ở quyết chiến cuối cùng cũng được liệt vào tuyển thủ hạt giống, không có khả năng gặp nhau, cho nên, bọn họ mang theo một loại tâm tính có thể thăng cấp tuyệt đối để tham gia quyết chiến cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân khiến tâm tình bọn họ thoải mái. Còn những đội ngũ không phải thế lực đầu lĩnh, bất kể là tới từ tông môn cũng vậy, tới từ tán tu cũng vậy, đều không có tư cách tuyển thủ hạt giống, đánh số xáo trộn hoàn toàn, tiến hành rút thăm, bao gồm cả đội ngũ của bọn Tần Vô Song. Khi tham dự rút thăm, tâm tình của Tần Vô Song thật ra rất bình tĩnh. Cho dù là rút chúng đội ngũ hạt giống, hắn cũng không có gì e ngại. Thắng bại chẳng qua cũng chỉ là chia đôi 5 năm. Chỉ có điều Tần Vô Song từ trước đến nay không có thói quen cố ý cao ngạo trước mặt người khác, vì vậy, hắn cũng không đi tạo ra thế gì cho đội ngũ. Theo hắn thấy, bảo tồn thực lực che giấu một số át chủ bài, sau khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, có lẽ là một lựa chọn thông minh. So đấu trên lôi đài, danh tiếng của ngươi dù mạnh cũng không quyết định sinh tử, chỉ quyết định thắng thua. Khi đối diện với nhiệm vụ chân chính, đối mặt với nguy hiểm và nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng đều là thời điểm sinh tử, lúc đó mới là lúc cần đem tất cả thực lực ra nhất. Cũng chính vì vận khí của Tần Vô Song từ trước đến nay không xấu. Cho nên, vận khí lần này của hắn cũng không bị phá hư. Vẻn vẹn chỉ có 4 đội ngũ không có thiên thần đạo, lại có thể bị hắn rút chúng một đội. Mặc dù, lai lịch của đội ngũ này rất lớn, chính là đội ngũ đến từ thế lực đầu lĩnh của Đại Huyễn Nhật Thần Cung, nhưng Góc Truyện Audio.com, mà, lại là đội ngũ thứ hai của Đại Huyễn Nhật Thần Cung. Đội ngũ chủ lực của Đại Huyễn Nhật Thần Cung chính là một đội ngũ hạt giống xác định vững chắc thi đấu vòng sau. Đại Huyễn Nhật Thần Cung đến từ phía nam của Đại Lục Thiên Tượng, cũng giống như Vạn Ưng Điện, chính là một trong 4 đại thế lực đầu lĩnh ở Đại Lục Thiên Tượng, chỉ có thua chủ thần điện. Tông môn đầu lĩnh này, phái ra 2 đội ngũ thật ra không có một chút nào khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Nếu rút chúng đội ngũ thứ nhất của Đại Huyễn Nhật Thần Cung, bọn Tần Vô Song khẳng định sẽ sứt đầu mẻ chán. Cho dù Tần Vô Song có tự tin, những thành viên khác thế nào cũng cảm thấy rất có nguy cơ thất bại. Trong mắt tán tu, Đại Huyễn Nhật Thần Cung chung quy là loại tồn tại của cấp bậc nhân vật khổng lồ. Trong lòng bất giác có một loại cảm giác kính sợ. Có loại cảm giác kính sợ này, muốn đánh bại đối thủ càng thêm khó khăn. Còn chưa động thủ đã sợ đầu sợ đuôi, hiển nhiên không thể phát huy 10 phần thực lực. Nhưng mà chỉ là đội ngũ top thứ 2 của Đại Huyễn Nhật Thần Cung mà thôi, Tiết Hoàng vừa quay về chỗ ở, liền khoái trá cười rộ lên. Sau khi từ chỗ rút thăm đi ra, trong lòng hắn liền như nở hoa, vô cùng khoái trá. Chỉ có điều ngại mặt mũi, không tiện biểu hiện ra bên ngoài. Bây giờ quay về chỗ ở, mở cờ trong bụng cuối cùng cũng biểu hiện ra trên mặt, ha ha cười nói. Đội trưởng, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, ông trời đã định trước chúng ta có thể có được một vị trí. Ha ha, Tiết Hoàng tâm tình cực tốt, vỗ vai Lỗ Hùng. Tiểu Lỗ, chúng ta đi uống mấy chén. Trong 7 người này, Tiết Hoàng và Lỗ Hùng đều là hạng hào sảng, tính cách tương đồng, cho nên có vẻ hết sức hợp ý. Lỗ Hùng trà sát bàn tay, cười ha ha nói. Mọi người cùng đi đi, rút thăm tốt như vậy, không chúc mừng một chút không thể nào nói nổi. Đây quả thực chính là việc đáng chúc mừng. Cốc Phong nãy giờ không nói chuyện, ở trong góc chơi cung tiễn của hắn, đây là niềm yêu thích lớn nhất của một thích khách như hắn. Lỗ Xí tính cách thận trọng, cũng không mở miệng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Song. Tiểu Giang thấy Tần Vô Song không nói, không kìm được hỏi. Đội trưởng, mọi người đề nghị đi uống rượu. Hắc Dực Biên Bức đột nhiên nhếch miệng cười âm hiểm nói. Các ngươi tưởng rằng suy nghĩ của đội trưởng đơn giản như các ngươi sao? Lạc quan mù quáng, Hắc Dực, ý tứ của ngươi là, Tiết Hoàng và Hắc Dực hiện tại mặc dù là chiến hữu cùng một chiến hào, nhưng ân oán dai dẳng mấy trăm năm, vẫn khiến bọn họ thỉnh thoảng có chút xung đột trên mặt ngôn ngữ. Cũng may Hắc Dực rất rõ vị trí của mình, cũng không cãi cọ với Tiết Hoàng, cười quái một tiếng. Tiết đội phó, hiện tại ngươi đang làm đội phó, cũng không thích dùng đầu óc sao? Tiểu Giang đột nhiên nói. Đội trưởng, ngươi có phải có kiêng kỵ gì không? Tần Vô Song thở dài. Ta đồng ý, chúng ta thà là rút chúng đội ngũ khác có thiên thần đạo cường giả thì tốt hơn. Đội ngũ của Đại Huyễn Nhật Thần Cung này, không dễ đối phó. Chỉ là một nhóm đội ngũ thứ hai mà thôi, đội trưởng, không cần đánh giá bọn họ quá cao. Lỗ Hùng gãi gãi đầu, ngập ngừng nói. Chư vị, loại thế lực đầu lĩnh Đại Huyễn Nhật Thần Cung, lại có thể phái ra 2 đội, tất nhiên là có tính toán của bọn họ. Chúng ta luận về thực lực áp chế đội ngũ nhóm thứ hai, khẳng định là Góc Truyện Audio.com, không có vấn đề, nhưng mà Đại Huyễn Nhật Thần Cung sẽ không để chúng ta thuận lợi thu hoạch, đây chính là đáp số chưa biết. Ngữ khí của Tần Vô Song, có vẻ kiêng kỵ vô cùng, ý vị hàm xúc sâu xa. Đội trưởng, ý tứ của ngươi là, T Tính cách của Thiết Hoàng mặc dù ngay thẳng, nhưng cũng không phải là loại thẳng tính không hiểu đi vòng vo. Ngược lại, tán tu trời sinh mẫn cảm, khiến Thiết Hoàng lập tức mò ra một chút mùi vị. Hắc Dực cười lạnh nói, nhân vật lĩnh quân của đội Đại Huyễn Nhật Thần Cung lần này, nghe nói là cường giả đệ nhất tuổi trẻ của Đại Huyễn Nhật Thần Cung, Nhật Đông Sơn. Nhật Đông Sơn này, tính cách cường thế, luôn luôn bá đạo, quan niệm về tông môn cực kỳ nặng, bao che khuyết điểm nhất. Chúng ta rút được Đại Huyễn Nhật Thần Cung, thật sự không phải là một kết quả tốt. Tiểu Giang sắc mặt tối sầm, ha ha nói, đánh giá của Hắc Dực đạo huynh đối với Nhật Đông Sơn, rất có đạo lý. Đội trưởng, chúng ta chi bằng trước khi khai chiến, đổi một chỗ ở khác. Tránh cho tên gia hỏa đó trực tiếp tìm đến, chúng ta từ chối không nổi. Chúng ta đổi chỗ trước mắt không thấy phiền phức. Tiểu Giang, người thông minh một đời, hồ đồ giây lát. Nếu Nhật Đông Sơn đó muốn tìm chúng ta, ngươi cảm thấy, dựa vào bản lĩnh của ngươi, có thể tránh né được hắn sao? Khẩu khí của Hắc Dực rất là chanh chua, nhưng đạo lý thật ra vẫn là đạo lý. Ánh mắt của mọi người không khỏi tự chủ tập trung trên mặt Tần Vô Song, lúc này, bọn họ cần đội trưởng đưa ra lựa chọn thời khắc mấu chốt, đội trưởng mới có quyền quyết định. Là người chủ định của đội ngũ, cách chương.